Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này tại trang web qua www.voh.com.vn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Gia đình má bảy của nhà văn Phan Tứ. Tên cảnh sát trưởng Ba Phổ và tên Huỳnh bị liệt vào danh sách ác ôn và điều đó làm cho hắn gây khó dễ với những ai không theo hắn. Sỏi vào dân vệ, chứng kiến những cảnh tàn ác của bọn cảnh sát ngụy, anh vốn hiền lành, nay lầm lì hơn và nhen nhóm trong lòng ngọn lửa của sự nổi dậy. Sau ngày dám đương đầu với tên cảnh sát trưởng Kỳ Bương, Sỏi lập tức được bọn dân vệ kính nể hơn và e dè hơn. Tuy vậy, Sỏi vẫn rất sợ má khóc và sợ ánh mắt của Sâm nhìn anh khi anh đi theo dân vệ. Được má và em gái khuyên bảo chân thành, truyền đạt được ý kiến của huyện ủy, Sỏi đã thấy ánh sáng ở phía trước. Anh nhận nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm, khuyên nhủ anh em theo cách mạng, chống bọn ác ôn ngay trong lòng địch. Bây giờ, mời quý vị thính giả theo dõi diễn biến trong tiểu thuyết Gia đình má bảy của nhà văn Phan Tứ qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa.
Đào xong, Bê chui xuống hầm ngồi thử, gật đầu.
Bấy nhiêu đủ độn thổ rồi sao khoét thêm?
Bê mở cái gói dài lục cục trong bao lưng, lấy ra một bộ nắp hầm gỗ mới tinh. Trong khi Bê rác khuôn, Sỏi nhớ hôm kia đến nhà hay ngọ, thấy ông Dâm đang đục một thanh gỗ mít vàng tươi, cũng to ngần này. Sỏi hỏi.
Ai làm nắp hầm tranh? Hầm bí mật, nắp cũng bí mật chứ.
Sỏi ngượng. Bỏ vào nhà, vác ra hai tấm ván mỏng, kê đáy hầm làm chỗ nằm. Sâm bưng ra một thúng nặng. Anh Bê mang về hay là gửi lại để em giấu?
Cô đưa số giấy tôi đem về trước, in truyền đơn. Lớp giấy sau để anh em viết bích chương, các khẩu hiệu, được bao nhiêu cô gói vô dừa, giấu luôn xuống hầm.
Sâm mở cái gói to, vũ tóc dính ở tấm nhựa. Hôm nào Sâm cũng cánh thóc xuống thuê xây xác ở chợ Đồng Trấu. Thóc đem đi thì ít, gạo cám gánh về thì lại nhiều bởi giấy và vải nhét dưới. Mua lụa đỏ và vàng còn dễ, đến màu xanh thì chọn thật khó. Từ khi lớn lên, Sâm chưa bao giờ được thấy màu xanh hòa bình, chỉ biết đó là màu của trời mùa thu mênh mông. Sâm cứ thấp thỏm sợ sai màu. Cũng may gặp buổi nắng đẹp, Sâm xem lụa rồi bước ra xem trời. Cuối cùng mua trúng màu đẹp nhất. Lụa mấy cờ lấy cho anh Bê. Bê đang đặt khung vào miệng hầm, ngừng tay.
Chết cha, tôi tính đem về căn cứ nhờ may máy. Bây giờ mới nhớ cái máy nó hư rồi. Cô Út may tay được không?
Được. À, mà em may dũng lắm, má đầy luôn hà. Từ ngày ở chợ Đồng Trầu, máy xây và tiệm may mọc lên nhiều, các bà mẹ đồng dừa mắng con không ngớt. Ai đời con gái đồng dừa mà may và kém, lại quên cả sàn dần. Sâm mươi ngày một lần gánh thóc xuống chợ thuê xây, ném quần áo rách vào nhà cô Mại, vừa đi vừa nói với lại. Trưa về tao lấy nha. Mại xếp các thứ may dở, lo giá cho cô bạn ngủ nghịch mà Mại rất phục. Phục nhưng không dám theo. hoặc chỉ theo lẻo đẻo, cách một quãng xa. Hay là để em dỗ con Mãi mấy cờ, được không anh? Bê đã biết chuyện nhà Mãi, cha mẹ Mãi vốn nghèo, vài năm nay trúng mấy chuyến buôn quế mới khá giả lên. Đang muốn được yên thân để làm giàu, phần Mãi thì mềm như bún, sợ từ con gián sợ đi.
Cô nói Mãi chịu may không?
Chịu chứ, nó vừa may vừa rung vừa rên vậy nè.
Mình sợ lắm, đừng giận mình tội lắm, Sâm ơi.
Sao cô dám chắc vậy?
Bồ bịch lâu mà, nó ưa đọc tiểu thuyết, chàng với nàng, đọc rồi, khóc sưng con mắt đó, mở miệng là nói chuyện mây, chuyện gió. Năm kia, nó qua sông bị chìm đò, em nhảy ao xuống cứu, uống với nó một bụng nước no nê. Bữa sau, nó dắt em ra miếu âm hồn cái thề. Thế quên ơn em thì xét đánh chết. Em hiểu nó mà. Mày khấn dùm tao khỏi vô Thanh Niên Cộng Hòa. Nó cũng khấn y vậy à? Cả ba cùng bịt mồm cười. Sâm sợ mình cười to, dội vét cốc khăn trùm đầu vào đầy miệng. Một bóng đen đi lơm khơm đến gần. Sâm ngửi mùi trầu, hỏi luôn. Má không ngủ à? Thì tụi bay còn thức, tao ngủ sao được? Nghỉ uống nước đã. Ơ chào, lạnh dữ ác. Má vô nhà đi, sắp xong rồi. Má đặt cái muỗng xuống, một rổ sắn luộc nổi màu trắng nhờ nhờ, tỏa thơm ấm. Má gõ ngón tay vào cái ấm nhôm. Đây, nước đây, rửa sơ cái tay rồi ăn. Má bẻ tấm đường phổi Quảng Ngãi, đưa cho từng người, nói với Bê. Nè, tao á, sắm đủ đồ nghề cho mày về nhà mới đi nè Bê.
Thứ gì má?
Má lấy trong muỗng ra từng món, dưới và tay Bê. Chai đựng nước uống nè, chai gạo rang phòng khi đưa cơm không kịp nè. Gói đèn sáp mày thắp, cái bình mày làm gì mày biết rồi mà. Vật cuối cùng là một cái bình nhựa mềm to, miệng rộng có nắp dặn. Má đựng đậu xanh nấu sôi cúng. Bây giờ đem cho Bê làm đồ dùng đi giải và đi ngoài. Bê nghĩ, mình chặt cái ống tre được rồi. Nhưng Bê vẫn đón cái bình trên tay má, không nói gì, vì biết nói sẽ nghẹn lời. Những tin cộng về, cộng nổi, cộng đánh, truyền theo đường xe lửa và đường ô tô đổ về Kỳ Bường. Chỉ thì thầm miệng, ghé sát tai má mạnh như sóng ngầm. Ở chợ Đồng Trầu. Cá chuồng muối bây giờ cao giá chị ơi! Nè, nghe nói cách mạng nổi trên Kỳ Sơn hả chị? Giải phóng rồi, mỗi chục bà bớt cho 2 đồng hứ. Đi đâu được? Chị gặp sáu giỏng chưa?
Gặp, mập mạnh lắm, qua nhà tôi luôn.
Vậy chị lấy hết 20 cá đi. Không tiền nong chi, về đưa ảnh 10, nói tôi gửi như hôn.
Thôi, nể chị quá, bắn lỗ cho xong trót. Ôi, chợ với búa.
Trên sân ga đồng bè.
Ủa thằng hai, đi quân dịch sao được về đó bay? Chú giỡn chi vậy, cháu đi bao giờ? Cháu nói nhỏ đây, đại đội cháu hành quân trên núi Trà Bồng, chết bị thương gần hết, cháu trốn luôn. Nè bay khoan về nhà đã, tụi nó ghét dọc đường chiều lắm, để tao dẫn tới nhà quen cho ở tạm, tối nay má mày tới đón. Má mày biết mày về nhất định là sẽ con heo lứa ăn mực.
Trong bữa cơm gia đình,
con gà mái để lại đừng bán. Tiền đâu mua gạo? Hết gạo tan khoai. Dạ sẵn sàng lơ nếp giống nữa, bộ đội đặt mình sắp về rồi. Vậy mà còn ấp bếp mở.
Cơn lốc đồng khởi bốc lên từ Bến Tre, đã ra đến miền Trung, đang từ núi rừng Tây Nguyên đổ xuống biển Đông, đi tới đâu, cuốn đất lên trời tới đấy. Lòng người dân Kỳ Bường cồn lên, câu to tiếp câu nhỏ, cây đầu gật gù, chân tay dậm dật, ngọn đèn thắp hạt đậu đợi chờ được dặn to trong mắt. Những đôi mắt ấy nháy nhau hí hửng, rồi sôi sối nhìn theo bọn ác ôn, tìm sẵn chỗ trên thân chúng để xắt một mũi dao bé ngọt, hay ít ra cũng quật một khúc củi tạ, nghĩ bấy nhiêu cũng đủ sướng rân cả người. Đến khi nghe nói trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, có nhiều ông bà chưa hề nghe tên, lại treo cờ xanh đỏ sao vàng, không ít người thấy ngờ ngỡ, coi chừng nó trở lầm với quốc dân đảng, đại diệt, cái bọn tranh ăn với diệm tự xưng là cách mạng, nhưng giết dân không kịp đến. Trong cái xã hội táp nham đùa độc này, hãy một thứ hàng tốt ra đời là có ngay 5-7 thứ hàng giả bắt chước rất giống. Thế là đồng bào ùn ùn đi tìm cách mạng, coi thử, nghe thử, nếu nhận ra đúng cán bộ đằng mình thì cố mà rước về. Khi biết trình mạch trong mặt trận tỉnh, nhà có ông chính truyền, tỉnh ủy viên Đảng Lao động Việt Nam ngày trước, ở cấp huyện lại có anh Sáu Dẫm cùng xã bà con Kỳ Bường, mới tin hẳn là cách mạng thứ thiệt, cách mạng chánh hiệu. Bọn tề sợ mất máu, lão đại diện hội đồng đáp bệnh, bỏ việc. Ít lâu sau thì bị công an tỉnh tống giam. Lão Hạnh, phó đại diện thấy vậy, không dám từ chức. Mỗi buổi trưa, lão đến trụ sở, ngồi lơ láo vài tiếng rồi trốn về quận ngủ nhờ. Ba phổ, cảnh sát trưởng nhảy lên kiêm luôn chức đại diện. Hắn leo lên ngôi độc tôn trong xã và quyết giữ ngôi bằng được. Hắn giàu nhất xã, không thể bỏ ruộng đất mà chạy tháo thân. Hắn hút như trâu điên, hắn bắt toàn xã đình công học tố cộng nửa tháng, bắt quy sám hối trắng đêm, hết 4 cây nến chứ không cho đứng một đèn như trước. Hắn tự tay đánh chết và mổ bụng 2 người dám cãi trước lớp. Hắn buộc từ trẻ em 14 tuổi tới ông bà già 60 tuổi đeo mỏ đi gác. Cảnh sát Phó Quỳnh mở miệng can, hắn rút súng đòi bắn ngay giữa trụ sở. Trong buổi lễ, toàn dân chất quyết ăn thề trung thành với Ngô Tổng thống. Ba phổ gầm dữ dội, vì cố gầm nhiều quá nên giọng hắn khản đặc. Đồng bào ngó lại cái mặt 20 năm Việt Cộng đi, trước hắn chỉ nói 15 năm. Hễ Việt Cộng về ám sát cán bộ quốc gia thì sao? Thì hết thảy các gia đình nhảy núi, tập kết, đảng viên cũ. Tôi cho 3 tấc đất, lắp mặt là yên, còn bao nhiêu phải di dân hết, thằng này có chết cũng nửa xã chết theo. Dưa gan đỏ đích thì cà đỏ trung, đừng tưởng dễ ăn mà mừng. Ai theo Việt Cộng, tôi cứ để cho tự do, chỉ xin một miếng gan làm kỷ niệm. Hắn rút dao găm, cắm phập xuống bàn, để con dao trung trung lại đấy, bước xuống. Trong cái bộ hùng hổ ấy hiện rõ sự khủng khiếp. Vẻ máu lạnh ăn lê của hắn không còn nữa. Hắn bắt đầu nghi kỵ, đay nghiến, chửi đánh bọn đàn em. Mới 3 tháng trước, chính hắn còn nói, Việt Cộng ăn lá cây ỉa cước bò. 7 đứa đeo một cọng đu đủ không gãy, đéo cọng vừa làm súng. Bây giờ nghe ai nhắc mình vậy là hắn bạc tai kép tội, nói mỉa quốc gia. Hắn hung đến nỗi, bọn tề xã thôn và lũ theo đốm ăn tàn cũng lánh xa hắn. Chúng đi phân trần với những người có con em theo cách mạng.
Phần ổng làm ổng chịu, bọn tôi có gì không phải, nhờ bà con tiếng khó cho. Ha, chẳng qua, vùi đánh đục. Đục phải đánh săn.
Vài tên cần lao nhân dị, nhiều nợ máu với đồng bào bám riết phổ, xuôi hắn đánh giết gắt hơn nữa. Chúng họp thành một nhóm thề, không đầu hàng cộng sản. Chúng đào nhiều hầm bí mật, một đêm đổi chủ ngủ 3-4 lần, rải một mạng lưới cộng tác viên chuyên đưa tin quả tóc cho chúng, tránh quân giải phóng. Một số chân vệ thân tín nhất, mang cả Trung Liên và Bộ Đàm đi ngủ lang với chúng, được chúng cho ăn dầu thả cửa. Trong số đó, đồng bào ngạc nhiên thấy có Tư Sỏi. Sỏi mới tập đánh bạc uống rượu mà đã mê tích. Có đồng nào ném vào quán thịt chó với sống bài hết. Thằng Phổ nói với tay chân.
Cả trung đội dân vệ có một mình nó lì lợm nhất. Thằng đó nói như cốc cắn,
đánh thì thấu trời. Anh nó theo Việt Minh chết từ 70 đời rồi, cả nhà nó không ai dính tới cộng sản. Nó bướng hả? Nó không phải cộng sản mới dám bướng. Chó sủa không mấy khi cắn. Mà trò đời hễ xa vô cái vụ đất thích với xi lát cắt tê, đố thằng nào ngã ra được mà theo cộng sản.
Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống cái từ trên kỳ lâm cuộn về, hắn rô trên tiếng mỏ lao sao khắp nơi. Như ớt ọt kêu chen với nhái sau mưa, xa hơn nữa phía Kỳ Án, Kỳ Chinh cũng trăm trang trống mỏ. Địch đặt ra cái lễ báo động liên hoàn này ban đầu là để đốc dân ra đi bắt cán bộ ta, gần đây biến thành hiệu báo cho bọn Tề kịp chạy trốn, quân giải phóng. Nhưng đêm nay đồng bào Kỳ Bường hiểu ngay, các xã mé trên sông Nhỡn kéo cờ khởi nghĩa. Cũng tiếng trong mỏ đau lòng của mẹ đuổi bắt con năm xưa, sao bây giờ dục giả rộn ràng đến thế? Bọn dân vệ gác cầu sông Nhỡn, thổi còi rút chạy. Nửa giờ sau, súng nổ loạn ở chợ Đồng Trầu. Mấy viên đạn lửa đỏ lừ bay chậm, ngoáy đuôi loằng hoằng đến tận gọn tre trước cổng nhà Mã Bảy. Mà đang đun nồi nước, vội chạy ra sân xem. Chưa có lệnh khởi ở Kỳ Bường, ai đã đánh vào chợ Đồng Trầu? Tư Sỏi luồn cửa sau vào bếp, áo quần Sỏi mặt trước đẫm bùn, mặt sau khô, Sỏi hổn hển.
Anh về tới, má nói tôi tìm ra hầm bên thằng Phổ rồi, chiều mai cho con Út xuống quán bà Lành lấy tin, tôi không về được.
Súng nào bắn dữ vậy con?
Biệt kích bắn làm dân vệ, bên nào cũng quản tam tính, quen ráo mật khẩu. Thằng Huy chết rồi, tổ cha nó ham ba đồng lương miết. Đang lộn xộn, tôi chạy về một chút, phải xuống gấp. Má còn tiền không?
Má móc túi, còn 40 đồng đưa hết cho con. Tiêu gì vậy?
Đánh bạc, tốn gần 300 rồi cay quá.
Sỏi đâm đầu ra giường bí mất, má lại ngồi đung đước. Con cái vắng cả, má làm sao dính mắt được. Út Xanh chống xuồng qua sông lúc sẵn tối, lên Kỳ Lâm gặp đội anh Dõng, chắc ham vui ở lại luôn trên ấy. Nghĩ đến hai con, má cứ nửa mừng nửa lo. Chúng nó trên dưới 20 tuổi, đã biết gánh vác việc dân việc nước, không đến nỗi xấu hổ với lớp đàn anh. Thế nhưng, má cứ nhớ những sự khờ dại của con, từ khi ẩm ngửa đến giờ má ngại. Tư Sỏi còn khá, đến như Út Xăm dỗ ba câu là nghe, thốt ba tiếng là hớ, làm sao cho khỏi hỏng việc lớn. Chuyện binh đao mà Xăm cứ giỡn cười như không. Má nhớ đến thằng Quỳ, cũng tội nghiệp, nó chết dễ dàng, gọn lõn, như cái chén rớt xuống đất. Người ta thuận chân đá luôn mảnh dở và đóng rác. Nó có họ với má, nhà nghèo trời dồn qua mái. Nó đánh bạc thua hết lúa bồ, lúa non, tham lương phải vào dân vệ, đã 4 năm nay. Nó không độc hại gì, chỉ tranh giặc hay xin xỏ bòn bót của những người dễ tính như má. Nó chết, người ta không rủa nó ác, nhưng cũng giết nó dại. Ừ, hai con má dù khờ dại đến đâu, cũng còn khôn gấp 100 lần những đứa như thằng Quỳ. Có lẽ má sống mãi với con, nên không thấy con lớn khôn. Mà chưa khôn đã có cách mạng vậy, ai dạy mau khôn cho bằng cách mạng. Gà gáy nửa đêm eo ốc, rồi bìm bịp gọi trở canh. Má đang bỏ trấu giấm bếp. Út Xăm rón rén vào lúc nào không biết, hù một tiếng bên tai má, nó giật mình.
Ông Trùng, ông xã, đứa nào vậy?
Má không nhận ra con ngay. Xăm cầm súng gỗ, mặc bộ đồng phục thanh niên Cộng Hòa màu xanh biển của anh, đội một cái mũ trẻ con bằng vải chỏm tròn, vàng, mềm, sụp xuống che mắt. Quanh lưng Xăm thắt một nghịch đạn to rách tước, đeo lủng lẳng một cái chuông xe đạp và 2 hộp sắt rỉ. Khi Xăm cựa mình, chúng kêu lục cục rỗng rãng. Mặt và cổ bôi lọ nồi đen nham nhở, khiến hàm răng cười nổi trắng lé. Xăm cười, nói khao khao.
Sao, quay không má? À, giống ông giải phóng chưa? À, mà má thấy giải phóng bao giờ chưa?
Làm trò gì vậy Út? Thì... trò giành chính quyền, vui ghê lắm. Con đi bắt ác ôn Kỳ Lâm, tụi nó lạy con như là cái rái dỗ cha vậy. Con kêu loa,
muốn đứt cân cổ. Tối mai đến được xã mình, còn cơm nguội không má?
Sâm ăn ngốn ngấu mấy tảng cơm cháy, đi rửa mặt qua loa, thay áo quần xong lăn ra ngủ. Má phải soi đèn, lấy khăn ướt lau mặt và cổ con cho thật sạch lọ.
Chợt nhớ ra, má lên nhà trên xem thử. Quả nhiên, Sâm vứt bừa cái nịch đạn giả, cái mũ giải và cây súng gỗ trong nóc nhà.
Má khép miệng, đem tất cả ra hầm bí mật giấu. Sâm làm cách mạng nhẹ nhõm như đi chơi. Nhẹ quá nên dễ chồng chành, dễ chấp ngã. Cũng như hầu hết bà con, má tưởng đồng khởi làm việc rất đơn giản, trống đánh, loa kêu, đồng bào biểu tình giành chính quyền, kéo cờ tuyên bố độc lập như năm Dậu. Nhưng cái ngày đồng khởi hôm nay lại nhốn nháo, lắc léo và chưa từng thấy. Sâm thức dậy, đâm bổ qua nhà chị Năm, còn lại một mình má ngơ ngẩn, giá chưa xong cái áo lại vứt đấy đi, nhen lửa nấu cắm heo, giống hệt Sâm khi lên cơn đản trí và bị má mắng.
Lẳng lãng như con gái sẵn chồng.
Chốc chốc, má lại ra xem bóng nắng, bóng cau xỏa trên mặt sân cứ ì ra. Hồi lâu chỉ ngắn lại được một gang tay, nhưng hình như nó ngại cái giờ quyết liệt đến mau quá. Trên đường tỉnh, đồng bào Kỳ Lâm lũ lượt kéo xuống quận báo cáo cái vụ tối qua. Quân giải phóng về làm chủ toàn xã, nắm đầu hết những người làm việc quốc gia, cử ủy ban mặt trận xong xuôi cả. Quân giải phóng đông lắm, súng ống to nỏ đủ cỡ, chỉ ở ngoài đồi quan, chứ không ở làng, gặp ai cũng dở bản đồ ra hỏi đường xuống quận xuống tỉnh. Một chị quen bá Bảy ghé chuẩn nước, nói ổn ờ.
Lính giải phóng có một con nhỏ dễ thương lắm, nhà nó ở đồng dừa ấy.
Má chột dạ, chị kia nghe mắt.
Ông Dõng đẩy nó vô nhà tôi, nhờ tôi chép lọ nồi cho nó.
Tôi đi đây bác.
Hù bọn quận một mẻ chơi cho sướng cái miệng, mà cũng chẳng luôn cái chuyện ném bom ấm phá vô làng.
Má cười, nhẹ người, thì ra cũng thằng mình cả.
Rồi cô Mại đến tìm Sâm. Tuy đang quản, nhưng Mại vẫn diện đồng hồ mạ vàng to bằng cúc áo, qua tay đỡ lập lè, áo ni lông hồng nhạt viền đanh tên ở tất cả những chỗ có thể viền được. Mại cất giọng nhõng nhẽo của đào cải lương.
Ôi cháu khủng khiếp, cháu khủng khiếp quá bác ơi.
Việc gì mà khiếp?
Cháu đa cảm lắm bác ạ, cháu sợ mọi sự lưu viết ở trên đời.
Ôi cuộc đời ngang trái.
Mại thở dài một cái rõ dài, môi trong cái làn nhựa đổ ra một gói giấy to.
Cháu mang trời cho Sâm đi nè, giấu đi bác. Cháu không chối từ một hy sinh nào vì Sâm.
Thưa bác, cháu về ạ. Mại rút lại rém tóc buông trên trán theo kiểu tóc bàn du trong ảnh, nghiêng đầu chào má. Má cố nín cười, má vẫn không hiểu vì sao con nhỏ đỏng đảnh này lại mến Út Sâm được. Tiếp tới, chị Đa đem con sang gửi má. Đầu tóc của chị quanh năm rối bù, hôm nay thêm mấy chùm trái kép mắc vào. Tối qua nghe súng nổ chị khiếp quá, ban đầu chưa súng phản, sau sợ đạn lửa cháy nhà lại ôm con chưa vào hàng rào ngồi chung. Chị tất tưởi quẩy gánh trầu xuống chợ bán. Sợ thì vẫn sợ, nhưng bụng đói đầu bớt phải bò, để héo cả gánh trầu buông thì hốt đất mà ăn. Chị Đa đi chừng một tiếng đồng hồ, lại thấy hộc tóc người không chạy về, mặt cắt không ra giọt máu.
Trốn, trốn bác ơi, chết sạch trơn.
Gì đó chị?
Về cổng về.
Soạn gánh đi bác.
Đâu, về cổng đâu?
Về trên Kỳ Lâm á. Nghe nói họ làm tội người nhà lính quốc gia trên đó.
Dọn đồ đi bác.
Tôi có bà Thím ở dưới Kỳ Hải, xuống đó ở tạm.
Kìa, mau lên đi bác.
Chị Đa được cái miệng ít lời, nhưng phải đôi tai quá mỏng. Chị hay nghe, hễ nghe là tin đâm đắp, bởi chị nghĩ ai cũng khôn hơn mình. Trộm cắp, trai gái, giặc giả, cờ bạc, chuyện gì chị cũng ham nghe. Chị rất mê hóng chuyện diệt cộng, vừa hóng vừa rùng mình, như nghe chuyện ma hiện hồn. Mới đi một quãng đường mà chị đã hứng vào tai khối tin đồn trái ngược. Cách mạng chiếm quận rồi, trương cờ búa liềm, rồi mặc áo quần đen hết. Sư đoàn số mấy đó của chính phủ đang đánh lên Kỳ Sơn, một đại đội bảo an của tỉnh theo giải phóng. Một ông núi đeo hai súng lục đứng ra phất cờ, hô một tiếng giả rắp thiệt đều, và cuối cùng đập một cái, Việt Cộng sẽ trừng trị những người có chồng con đi lính của Ngô. Lạy trời, lạy Chúa, lạy Phật, người vợ lính ngụy quanh năm tất bật hớt hải ấy sợ tái xanh tái xám, chỉ còn đủ trí khôn để gửi gánh trầu nhờ già quen ở chợ bán hộ, rồi tiếu chân chạy về với con. Trong óc chị rối tinh những phe những cánh đang kéo quân về Kỳ Bường, sắp đánh nhau loạn đã sàn ngầu như là tuần chiến quốc, dân sẽ nát như tương. Cách mạng với giải phóng chắc là phái tốt, Việt Cộng với Cộng sản trị vợ lính kiểu ấy thì ác quá, chưa biết bên nào hơn, hẳn cứ lánh nạn cái đã. Ma Bảy sẵn giọng.
Ai nói bậy bạ vậy?
Thì ông Ba Phổ, ông biểu tản cư về quận, ông bắt vợ cho ăn.
Tôi không chạy. Anh sẽ dẫm về đây không chặt đầu tôi đâu mà lo.
Việt Cộng chứ đâu phải ông dẫm đâu. Trong lúc cuống cuồng, chị quên rằng chính chị từng trầm trồ với Má Bảy vì ông dẫm Việt Cộng nằm dùng. Ngán chị lắm, vô ra cũng cha bầy trẻ, lại còn chia ra cha thằng Túc với cha con Thừa.
Má nói lấp lửng vừa đủ cho chị đỡ sợ, và nghĩ thầm kiêu hãnh. Cách mạng nằm ngay trong nhà tôi đây, chứ ở đâu mà về.
Chị đa nghe lời má ở lại, không phải vì đã hiểu, mà vì có người cứng bóng dí hơn để chị dựa hơi. Con má Bảy vô dân vệ, thấy má không sợ, chị cũng đỡ lo.
Lỡ ở bên cụ Ngô cho tàu bay ném bom hay là bắn đại bác, ta làm sao?
Đầu hầm mà núp, hồi đánh Tây 9 năm. Bọn đạn á, giải như trấu, nhà tôi có sức mẻ gì đâu, mà hễ họ giết dân á, thì mình phải kêu kiện cắt chứ.
Thôi, tâm sự tôi nhờ bác còn thì tôi còn.
Chị ở luôn trong nhà má Bảy, dỗ con ngủ rồi thái chuối giúp má. Bóng Cao lùi ra khỏi sân, nhường bóng Dừa từ sau nhà nhích tới. Một chiếc tàu rá, xỏa đôi cánh vuông quần 4-5 dòng trên Kỳ Bường, bay lên Kỳ Lâm. Tí tới, hai chiếc trực thăng hình chuồn chuồn bay dọc sông Nhẫn, xà thấp xuống đồng Dừa, bánh xe gần chạm ngọn tre. Tiếng phành phạch nhức óc làm trâu ngoài đồng bứt mũi nhảy lòng, chó sủa đứt hơi. Chung đổ xuống bãi đá bóng gần chợ Đồng Trầu. Ma Bảy bắt đầu lo. Giữa bấy nhiêu chuyện rối bời, Út Sâm có nhớ xuống quán Bà Lành lấy tình hình không? Ma dặn nó 2 lần, nhưng nó nói nó quên trước quên sau, biết đâu. Ma gửi nhà cho chị Đa, xách cái vỏ chai, bảo xuống chợ mua dầu lửa. Má cũng muốn luôn luôn có mặt bên con để nhắc nó nhớ. Con chim mới ra ràng, để nó bay một mình, mà không yên bụng. Ra đến đường ô tô, má dừng lại. Đại đội biệt kích của quận từ Đồng Trầu kéo lên phía cầu sông Nhẫn, kẹp súng dò dẫm đi dưới dãy cỏ, tránh mặt đường đắp cao. Mấy tên dân vệ dẫn đầu, trong đó có Tư Sỏi, đến gần má, sợ nhí mắt, nói to.
Má về xếp gánh chạy đặt nó lên, triệt để tản cư, giường không nhà trống, mai mốt dẹp cộng sản xong rồi vậy.
Con Út đâu?
Má đánh nó một trận cho tôi, sáng giờ cứ quanh quẩn chỗ quán chợ, chơi trong quay.
Gần cuối hàng quân, má thấy thằng Phổ, mấy đứa lạ mặt có lẽ ở quận về, rồi 2 thằng Mỹ, bọn Mỹ mặc đồ đen, đội mũ bê rê chống hệt biệt kích. Chúng chống gậy, cong đầu đi lơm khơm cho đỡ cao, trông như đang đóng vai ông già trên sân khấu. Một tên ngước đôi mắt thâu nhìn má, xì xồ cái gì. Má thấy đầu gối mềm ra, nghĩ. Nó nghi, nó bắt. Nhưng vẫn gương mặt nhìn trả, tên Mỹ kia đáp lại xì xồ, đưa gậy chỉ về phía Gò Chà Là. Chúng đi thẳng, má ngó theo, còn thấy 2 cái cổ đỏ như là cổ gà chọi cố thụt sâu vào vai. Má trở về nhà, thấp thởm nghĩ đến cuộc nổi dậy tối nay. Bọn Mỹ đem quân lên, định dựa vào sông để chống ta. Má biết rõ không có sư đoàn 305 nào kéo về cả. Nhưng bọn ngụy dựng đứng lên chuyện ấy, đồng bào thổi phòng thêm để dọa lại chúng thôi. Còn quân giải phóng thì hầu hết cũng giống Út Sâm, chỉ có súng gỗ và chuông xe đạp đeo lưng, phải quản đồng khởi mất. Ma bỗng tiếc xót xa, tiếc quản cả người, trong mãi mới tới cái ngày mở mặt. Sỏi chạy dọc qua ngõ, má ra đón ngoài sân để chị ra khỏi nghe lỡm.
Má giả soạn cánh á, mà đừng đi. Ai hỏi, nói đau bụng, đợi tôi về cánh. Báo cho anh B, bị kích đưa Mỹ đi coi địa thế rồi rút về giữa quận, không ngủ trong xã. Tụi nó để ba lô ở quận, không đem cơm chiều. Thằng Phổ ngủ lại đồng mè, hãy đồng á, lại chạy qua đường sắt xuống Kỳ Hải. Nó đi đâu tôi theo đó, tóc trắng trời gầm không nhả. Tôi biểu con Út ở lại dưới chợ, đợi lấy tin chót.
Đôi mắt sỏi long lên, rồi cặp mí sân dày lại cụp xuống, che kính ánh thép nhọn, sỏi ra khỏi ngõ, gọi giới vào.
Mà nhớ nhét có quần áo của tôi vô trong cánh nha.
Đại đội bị kích dân ra ven sông, bọn Mỹ và Tề không dám lên cầu, chỉ đi dọc bờ bàn tán. Trong đám mía bên kia sông, bỗng bật lên 4-5 tiếng súng liền điền. Một tên lính từ trên bực đất cao, lộn đầu nhào xuống bãi, như đuổi theo cây súng rơi trước nó. Hai tên nữa lăn gô ra đất. Súng chỉ bắn hai loạt, tiếng còi tre tre như càng lính tiếp liền theo, rồi tiếng la nổi, hỡi anh em binh sĩ. Bọn biệt kích kêu thét, chạy nhốn nháo tìm chỗ nấp.
Chủ lực gì không? Chết cha mày ơi, rút, rút! Bắn kìa! Ông làm nổi đi!
Thằng Phổ gào lạc giọng.
Vì chúa gì đất, đi ra chú không? Bà mẹ nó có đi ra đâu mày?
Không một tên nào dám nhô ra đến bờ sông. Chúng bắn một hồi như trút đạn cho nhẹ, rồi rút chạy. Mấy tên nhào vào nhà má bảy, đứa rút dao chặt che, đứa tháo nghiến cái giỏng tay. Bị má níu tay, chúng thở hồng hộc.
Bà cho mượn, bội thường sao? Ông Mỹ bị rồi, ông có nhớ.
Má nhớ lại, không đòi giỏng nữa, cái giỏng của má bở lắm, nó sẽ ném thằng Mỹ xuống đất. Bọn lính khiêng lủng lẳng qua nhà má một thằng Mỹ sống ò ò trong họng. Thằng Mỹ kia đi sau, hết khóc sụt sịt, lại giơ gậy dọa đánh lính. Máu chảy xuống, chỉ một tràng chấm sẫm, lượn sóng trên đất khô. Trẻ em trong xóm ùa theo xem Mỹ rên, Mỹ khóc. Một lát sau, thằng Túc chạy về lý láo kể với má. Giọng Mỹ đứt, thằng Mỹ rơi xuống đường ô tô như mít rụng, rú một tiếng khủng khiếp. Thằng bạn đó quất đầy túi bụi vào bọn biệt kích. Cuối cùng, chúng đem nhau đến chợ Đồng Tàu và lên trực thăng. Trận đánh Mỹ Ngụy đầu tiên trên đất Kỳ Bường diễn ra như vậy. Ngày dằn dặt đầy những mừng lo đối tiếp ấy rồi cũng qua hết. Đến giờ lên đèn, Sâm bước về, nhăn nhó kêu đau bụng kinh. Má bắt Sâm lên giường nằm, pha một mo đài nước nóng đặt trên bụng con cho đỡ đau. Nhưng vừa nghe ba tiếng cú của sau giường, Sâm đã chồm dậy, hất mo nước đổ lên láng cả chiếu. Sâm dặn má trước khi đâm bổ ra giường. Ai tới nói, tôi đi cả lơ phất phơ. Má chỉ ra thẳng giặt giường nha má. Người nào nói khác á, thì biểu họ về ngay. Nói xã có lệnh với Nghiêm, cấm tụ họp. Trời tới hẳn, những người cà lơ phất phơ lục tục kéo đến. Ông Nhâm mặt hồng hơi men, tay cầm cây mát mới mài, tay dê chùm râu đen. Tôi mới học tố cộng ở trên quận về, bị cùng xà lim ngứa cắn quá, cũng bắt trước họ đi cà lơ phất phơ một chút. Chị Năm khoác vai một tay nải to, cười hết hai hàm răng đen lánh, dắt theo bốn cậu thanh niên dị cộng ở Đồng Tàu, giác gậy và đeo lựu đạn. Tới một nhóm thanh niên cộng hòa, ba trai hai gái, xách cây thú sắt được xả phát để xâm hầm, đi với cô Hai Ngọ, con ông Nhâm, rồi anh Trưng, thôn nội phó cũ, thằng Chuân, con ông Rạng. Ở kìa, con cháu, ôm cái lo to tướng nữa. Người mình hết, làm cách mạng hết. Má sướng muốn múa lên. Mấy lần má hỏi Bê và chị Năm về số người đàn ca, họ cứ cười cười lấp lửng. Cách mạng miền Nam ai làm lấy biết. Kín miệng ghê á, bây giờ tim má đập như trống báo động. Má chỉ đường cho gần 30 người. Qua câu chuyện của họ, má biết ở các thôn còn nhiều nhóm đang đợi, họ không kéo lên, sợ đông quá sẽ lộ, bọn ác ôn trốn mất. Khi ngớt người đến, má Bảy mang giò nước chè và rổ chén ra giường, rót đưa cho bà con uống, giọng đang nói trong bóng cây.
Cho đầu mẹ đi trước, tránh chó sủa, nhớ kỹ ám tín hiệu chưa? Ừ, tốt, đừng để xảy con thịt bự. Đi đi Bê, liên lạc ngay với T-61, hút cho gọn nghe.
T-61 là tên mật của sỏi, Út Sâm là T-73. Khu rừng vừa tối nhấp nhô những bóng đi lại, thì thào. Chất nổ cứ dồn ứ nơi thiếu ánh sáng và tiếng động này. Quả mìn đen và im lặng chứa đầy sấm lửa bên trong. Một đoàn người tuôn ra phía bờ sông. Má Bảy nhận ra Bê nhờ cây tiểu liên bám trút giáp vai. Má túm áo Bê. Này, mãn cuộc rồi. Kêu anh em về ăn cháo gà nha con.
Dạ.
Trên cổ Bê đeo lủng lẳng một vật gì sáng loáng như con dao găm. Má sờ thử, nhận ra cái còi hình loa mã kền của xe lam. Thì ra tiếng kèn của quân giải phóng hồi chiều là do Bê thổi. Lại nhóm nữa ra đi, vác rất nhiều ống loa bằng tôn, giấy, mo cao. Dẫn đi với nhóm này, má vội kéo tay anh. Con Út đâu anh?
Má đâu hả? T-73 vừa đi với Bê xuống đồng mè, còn khá lắm.
Còn tôi làm gì, đi đâu? Giọng cười.
Má làm trưởng trạm liên lạc của ủy ban khởi nghĩa, to lắm nghe. Chị Năm ở lại đây với má.
Vườn dừa đã dợi người, chỉ còn một nhóm của đồng dừa với chị Năm Tân. Khi bộ phận của Bê bắt xong ác ôn, nổ súng làm hiệu, họ sẽ giết nốt bọn tề diệt tôm tép trong làng và phát loa gọi đồng bào đi meeting. Má Bảy vào nhà đợi những người đến sau, nhân tiện đun nước hết nồi này đến nồi khác đổ vào lò. Má đang sống lại những phút buồn chồn, má say người của đêm xưa bộ đội kéo đi đánh đồn Pháp. Má thức đun nước nấu khoai và đợi nghe tiếng bộc phá đầu tiên mở rào thép gai. Chừng một giờ sau, súng trường nổ 3 lần đỉnh đạt phía đồng mè. Mấy chục cái loa cùng một lúc lần nổ lên trăm rang. Lệnh khởi nghĩa đã phát. Người là ít, bãi đá bóng bên chợ đồng trầu đã gần chật. Các thôn vẫn còn từng tố kéo tới, cầm những cây đèn gió cháy to như đuốc. Trong lúc này, ai chú ý xem kiểu đi và nghe lối nói của từng người, có thể nhận ra họ thuộc hạng nào. Các gia đình tình nghi căn cứ đi vội vàng cho mau đến nơi, kín đáo len vào tìm một chỗ hơi xa ánh đèn. Nhưng trong thấy bàn chủ tọa rõ nhất, ngay người sang gắm lá cờ mặt trận, ống ánh màu lụa mới, với đèn băng sông, đọc nhẩm những câu khẩu hiệu chữ đỏ trên giấy trắng, nhưng lại ngậm miệng, không nói gì, hoặc chỉ xuýt xoa kêu lạnh, để người bên cạnh nghe. Ngược lại, gia đình bọn Tề Điệp đã bị bắt hoặc trốn từ trước, lại luôn mồm chào hỏi các anh cán bộ và bộ đội gia đình. Ca tụng cách mạng với êm tai như vàng bầu, nhưng đứng thậm thuộc bên ngoài, để khi có động thì chạy thoát thân, hoặc khi chồng con bị đem ra xét xử, thì lăn vào níu khóc cho nhanh. Sâm Ngọ Trấu, mặc giả quân giải phóng, vẽ râu đàng hoàng, cầm súng gỗ đứng nép vào bóng cây bên cổng chợ giữ trật tự. Mụ vợ tên thôn trưởng đồng mè sáng đại gian xin, quy ông giải phóng tha cho chồng mụ vừa bị bắt. mụ nói dẻo như là kẹo mạch nha. Sâm đính cười không lên tiếng. Tưởng ba ông chịu chuyện, mụ rút ra ba tờ giấy bạc trăm, cúm núm đưa, mời ba ông dậu sơ sơ. Sâm cáu quá, phải cố rận giọng ê ê, gắt thật ngắn.
Đi, vô.
Sâm ngoái mũi xuống gỗ, đập tay vào cái chuông xe đạp đeo lưng. Mụ hớt hải cầm tiền đi biến. Chắc mụ ngạc nhiên khi nghe ông giải phóng râu quai nón kia nói giọng eo éo như con gái. Má Bảy ngồi bên chị Đa trong chỗ đông. Chị ẵm con Thừa trên tay, ru khẽ, mắt vòng quanh sợ sệt. Khi trong thôn dậy tiếng loa khởi nghĩa, má Bảy sang rủ chị Đa và mấy gia đình thuộc loại lừng khừng nữa đi meeting. Chị Đa đang cuống quýt, nửa sợ không tuân lệnh cách mạng sẽ bị trị, nửa lo nếu đi hội họp với Việt Cộng sẽ bị hội đồng xã trở lại đánh nhừ xương. Thấy má đến, chị mừng quá đỗi. Tất nhiên, chị đi vì có má đi. Chị hỏi dồn dập. Cách mạng về ở luôn không bác? Các ông giải phóng có làm tội mẹ con tôi không bác? Sáng mai quốc giam về, ta khai sao đi bác? Má Bảy giảng giải nhiều, nhưng cái điều làm chị yên bụng nhất là má, cũng chỗ đồng tình đồng cảnh mà coi bộ dạng lắm. Một số người nhút nhát thấy chị Đa đem con đi, cũng dắt nhiếm lao đi hết. Họ còn móc xích thêm chồng sớm đi thật đông để giữ cái thế cá đối bằng đầu trước mắt địch. Má Bảy biết nhìn những bộ mặt đăm chiêu chung quanh mình. Mấy người quen gật đầu chào má, chỗ bạn tù với nhau cả. Họ hỏi đôi câu lấy lệ, cấy xong chưa thím, khoai củ êm rồi chứ, chà, đêm hôm rét mướt quá hè. Họ tránh không nói gì đến trận đánh ban chiều cuộc mít tinh tới nay. Đồng bào đến đông, nhưng trong nhà họ bản tóm tắt luật 1059 in chữ to, đang phơi những lời dọa hung ác trên vách. Câu đậm nét nhất là xử tử hình và tịch thu toàn bộ gia sản. Cái án chém nằm sẵn trong nhà, lưỡi dao mấy chém lấp ló đằng sau tấm giấy chữ nhật. Họ cứ đi mít tinh, chỉ cái giờ ao ước thèm khát trong ngóng mãi đã đến. Tiếng súng và tiếng loa của cách mạng giữ cho họ. Sáng mai nếu cách mạng rút và địch trở lại, họ có cớ để ăn nói. Giữa đám đông còn lẫn nhiều gián điệp và người già bọn ác ôn, họ phải cố giấu những mừng tuổi đang bừng bừng trỗi dậy trước lá cờ đỏ xanh sao vàng, mới thấy lần đầu mà quen quá, thương quá. Đôi người ngồi đây trong những lúc tuyệt vọng nhất đã từng nghĩ đến những ngày quanh liệt đánh tay đuổi nhật, nhớ nhớ tuổi trẻ của mình đã qua và không bao giờ trở lại. Họ thiết tha tìm hỏi về cách mạng, nhưng hỏi tin người thân bị cấm cố ở Côn Đảo, biết còn sống thì họ mừng, nhưng không dám mong được sớm đoàn tụ. Và lúc này họ thở hồi hộp theo nhịp cờ gió trung, cúi xuống kể nhẹ một giọt nước mắt vui. Anh Lê đeo tiểu liên bước ra hô chào cờ, đồng bào xì xầm hỏi nhau vì anh cán bộ lạ mặt mà trẻ quá. Khi Lê giới thiệu, ông Tạ Dõng thay mặt ủy ban mặt trận huyện, tiếng xôn xao đổi to hẳn. Nhiều người nhổm hẳn lên xem cho rõ anh xã đội phó kiêm giáo viên, tuy nhảy núi mới về, nhưng mấy năm qua không lúc nào dán mặt dán tên tại kỳ bường. Chị Đa ghé tai má Bảy. Ông Dõng mập trắng ra, ở núi á, ăn lá cây á, mà coi bộ khỏe hơn bà con mình ăn cơm, ngủ nhà đó nha. Ấy ấy, khỏe ốc thì khỏe người chứ sao? Đó cũng là một chuyện lạ của miền Nam. Ai thoát ly một thời gian cũng trẻ hẳn lại, thường béo ra tuy ăn ngủ không bằng lúc ở nhà. Má Bảy muốn nói tuột ra những lời tự hào. Lá cờ đại kia do Sâm mua lụa và má mây tay đấy. Con Mại chỉ dám mây cờ nhỏ thôi. Ba câu khẩu hiệu lớn ấy do Tư Sỏi cắt dán đấy. Và anh Dõng khỏe mạnh một phần cũng nhờ sữa hộp trứng gà cá kho của má đấy. Nhưng má chỉ lặng thinh, lắng tai. Dõng đọc thư của ủy ban tỉnh kêu gọi đồng bào dùng lên phá kẹt. Má nghe câu được câu chăng. sẽ tống cổ bọn xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm xuống Biển Đông. Chị Đa vỗ lưng con Thừa, nựng. Ngủ đi con. Má Sương, má Sương nha. Thằng Túc gục đầu trên đùi má Bảy, bắt đầu ngáy. Chúng ta quyết làm chủ nông thôn đồng bằng. Má giữ tấm nhựa choàng tra đắp cho thằng Túc. Không khí chung vẫn trầm trầm. Đọc lá thư xong, Dõng bắt đầu nói về chính sách lớn của mặt trận. Với bộ quân phục còn nếp gấp, khẩu súng ngắn, cái tập dung tay trái về phía sau như chỉ lên bảng đen. Dõng vẫn giữ dáng dấp của cả người chỉ huy lẫn ông thầy dạy trẻ. Chị Đa ngẩng đầu nghe chính sách trước với gia đình binh sĩ Ngụy. Một cặp vợ chồng ngồi trước mặt má nghe xong phần chính sách ruộng đất, ghé tai nhau nói gì rất lâu. Má Bảy sững sờ nhìn quanh. Má nghĩ khởi nghĩa phải trầm rộ như năm Dậu kia chứ, mà chính Võng và Bê cũng hứa với má sẽ có trống dục cờ bay, người đổ ra đường. Sau cuộc khởi nghĩa này nguội lạnh quá vậy? Đồng bào ngồi yên, nghe anh giáo viên giảng một bài chính trị, chắc họ sẽ vỗ tay, hô khẩu hiệu, chào cờ bế mạc, rồi về ngủ nốt hết đêm. Sáng mai, thằng Phổ dẫn quân về, đội anh Võng chẳng đánh một lúc rồi rút. Đâu lại hoàng đấy, nếu có tên chỉ điểm nào mắc rằng cách mạng họp rất đông tại nhà má trước khi gọi đồng bào bích tinh. Một luồng lạnh chảy loang trên lưng má như nước dội chui qua cổ áo, cuộc phát động bị sượng rồi chăng? Má sốt ruột tìm trong đám đông một vài cử chỉ hay lời nói hưởng ứng anh Võng. Má chỉ thấy những cặp mắt trừng trừng, những bộ mặt chăm chú và khép kín khó hiểu hết sức. Má bực mình, má tức, rồi một cơn giận lặng lẽ bốc nóng trong người má. Làm sao sốc tung được khối người im lìm này lên bây giờ? Chị Đa bỗng thở dài. Ông Võng nói đâu trúng y đó, chẳng có lời nào sai, có điều tôi sợ. Sợ cái gì? Thì sợ cách mạng bỏ đi, cách mạng ở lại đây, nhất định dân mình theo hết. Má đang cáu, bật ra. Rút đi đâu? Làm chủ kia mà, lấy chính quyền. Rồi lại sắp chính quyền lên núi, mài ra mà ăn à. Chị Đa cười xấu hổ, chị vẫn ôm con ngồi thu lu, mắt không trời anh Võng. Lúc này Võng bỗng cao đôi mày rậm, đổi giọng nói như hét.
Bây giờ bà con tính sao? Thằng nhỏ không đáng cháu mình, nó đánh trịch đầu đánh xuống. Cô bác cắn răng mà chịu sao? Cứ sách đón đi tố cộng quanh năm suốt tháng, con khác sữa khóc tắt tiếng, lúa chín rụt ngoài đồng không được cả, cứ chịu vậy sao? Tụi Mỹ Diệm cưỡi trên cổ, bắt ta làm trâu ngựa. Ta không dám cựa quậy, sợ nó quất roi. Hay ta dùng lên, lật nhào nó xuống.
Má Bảy nuốt khan nước bọt. Chuyện khổ nhục kể mấy tháng cho hết. Hình Võng vung tay trước lá cờ nhòi dần đi, mà vẫn tiếng chan chát như đập búa vẫn dội trong tai má.
Con trai đi quân dịch, nô dân vệ chết thay cho Mỹ, chết mất xác mất dỗ. Con gái đi lính Lệ Xuân, làm đồ chơi cho Mỹ. Ở nhà thì cha mẹ bị bắt lên bắt xuống. Ruộng đất trâu bò lần lần cho tay ác ôm hết, cửa nhà tan nát, mất nước thì còn nhà sao được?
Ba Bảy đưa tay quệt nước mắt, cách mạng đang kể chuyện gia đình má đó. Hơi nóng ứ lên cổ, má nức khẽ một tiếng lại nhếch môi cười theo lối các bà già khi khóc hay cười hổ ngươi. Mắt không để ý đến những dãy đầu đen chung quanh, má ngẩng cao đầu lên, mắt long lanh động những giọt ánh đèn. Tiếng trì sầm nổi, chìm, lại nổi, như một bầy chim mía lượn quanh. Một chị bịch khăn tang, ngồi mé trước má, bỗng ôm mặt, nhét vội góc áo vào miệng, mà tiếng nấc vẫn trào qua kẽ môi. Cực quá rồi, nhục hết chỗ chịu rồi, cây muốn lặng, gió chẳng đừng, càng nhịn nó càng đạp mình xuống bùn. Hồi đánh tay, xã mình hy sinh có 44 người. Mới mấy năm gần tiếng súng, Mỹ Diệm đã giết 67 mạng, vừa mổ bụng chữa chợ, vừa nhét bao thả sông. Nó cắt đầu con, đặt trên mâm, bắt mẹ bưng, mà không cho khóc. Ôi trời! ai đó trú sau lưng má. Một bóng áo đen ngã giật xuống, tiếng hồn lan ra thành vòng tròn như một hòn đá vừa rơi xuống chảo nước đang nóng dần. Trong chỗ tối, một người bỗng kêu khàn khàn, hình như có uốn lưỡi chọc khát giọng.
Còn nhiều nữa. Phải, tháng trước thằng cổ còn mổ bụng anh Ơn Công Giáo. Mới cách đây 10 ngày nè, chính nó đánh chết Bạch Tuất, danh Sáu Nhẫn, máu chảy từ trại khai thác cái trụ cờ.
Đám đông trong ngồi ngoài đứng thành hình một lòng chảo khổng lồ đã sôi sùng sục. Tiếng bàn tán nổi to hẳn, mấy câu chửi rít răng bật ra, giọng đấm xuống bàn.
Các đồng chí du kích đâu? Giải thằng cổ ra đây! Có!
Những hàng người trên cùng trướng cổ nhổm dần lên, các hàng sau ngồi xổm đứng lông khôn. Đằng sau nữa kêu, ngồi xuống kìa! Rồi đồng bào đứng lên hết, gọi nhau lao sao. Này, coi kỹ, đúng ba phổ không? Mười mấy chú dân vệ quá ra du kích rồi. Còn nữa, còn một sau một sóc tuổi nó kia kìa, tới ké hết. Mồ Phật chạy trời không khỏi nắng. Tiếng sâm nổi lên gian gian. Ai biết tội ác thằng khổ, mời lên dẹp mặt. Câu mời của giọng rơi xuống như là thùng nước lạnh đổ vào chảo nước cuồn cuộn. Đồng bào lẳng lặng ngồi xuống như cũ, liếc nhau ấm ức, lại trừng trừng ngó lên Ác Ôn. Lên kể tội thằng phổ là cầm chắc cái án tử hình trong tay, coi gia đình như không có. Nếu địch trở lại, nếu quân giải phóng cản địch không nổi. Một ông già đứng bật dậy nói to.
Yêu cầu bắt trận cứ xử.
Giọng lắc đầu.
Muốn kết án, phải nêu rõ tội trạng. Mời đồng bào lên tố cáo.
Thằng phổ mặc sơ mi trắng, quần đùi, hai tay trối quặt ra sau, tóc đổ xuống rung rung. Cổ nó còn đeo cái thập ác bà. Miệng nó lẩm nhẩm cầu kinh, sắp cầm đũa gấp miếng gan người. Không lần nào nó quên làm dấu chữ thập. Mới hồi chiều nó còn gào, vì Chúa, vì dân, tiến lên. Không dạch tội đó, mặt trận sẽ không xử, thả nó về. Tức quá, mạng đỡ mạng cũng được. Cứ lên, phải lên. Bốn năm người cùng một lần chồm dậy, dung tay xin nói, anh giọng chỉ vào một người đứng gần nhất. Người ấy đi vòng sau lưng anh Trưng và Chuân đang cầm ngang súng giữ thằng Ác Ôn, bước ra trước bàn thờ tổ quốc. Một cái đầu tóc tém đứt dịch, bộ mặt đen hốc hác, chị Đa kêu. Anh Tư kìa bác! Má Bảy giật mình, thói quen của người mẹ đẩy má trướng về phía con khi thấy nó sắp gặp nguy hiểm, như leo cây hay tắm chỗ nước sâu. Nhưng má kịp nghĩ lại, ngồi yên. Con má nổ phát súng đầu là phải, nó nuốt bao nhiêu tuổi cực để theo thằng phổ. Tự mình giật trói thằng phổ, phải để nó trước chứ. Sỏi lúng túng kịch mũi, hai tay chắp trước bụng rồi duỗi đứng nghiêm. Sợi ấp uống nói gì với anh Dõng và Bê, bà con bắt đầu sốt ruột. Thình lình, sỏi xoay mình ra phía đèn, trợn trừng con mắt, hét.
Phổ, mày coi tao đi! Tao chặt tội mày! Đầu tao cứ rớt xuống đất, tao cũng trị mày cho được!
Sỏi nói lộn xộn, nhưng ngón tay sỏi xỉa vào mặt thằng Phổ nói nhiều hơn. Thằng Phổ rũng chân quỳ sụp xuống. Năm năm qua, đồng bào Kỳ Bường phải quỳ sám hối trước mặt hắn. Một tiếng gầm trong đám mít tinh giọt lên, dội như sấm. Cái nút chặn cổ đã bật. Ma Bảy thở hổn hển, khắp mình bốc lửa. Con má biết một thì má biết mười. Rồi ba cạnh của thằng Phổ hai lần trạch thịt má. Họng má còn cây xè mùi nước xà phòng mà hắn đổ vào bụng, dẫm chân cho phòi bọt trắng lớp. Ruộng trâu má, chính hắn cướp ngang. Cha thằng phổ này đây, đã phá nát đời má. Phải để má nói. Trời ơi, để má nói. Má gạt vai chị Đa, muốn bước ào tới, hàng chục dãy lưng và đầu chen chúc ngăn má lại.
Thank you.
giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Gia đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Của quý thính giả, biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.